Express.
Bán hàng online lên ngôi, cách thu hút, giữ chân khách hàng cũng khác.
Khi mà mình kể về những cái câu chuyện về bản sắc văn hóa dân tộc và từ đó mà em nhận được cái lòng tin của mọi người, từ đó hai chị em cũng tự tin và cũng bán được những cái đơn hàng đầu tiên.
Khách hàng họ mua hàng vì niềm tin, họ mua vì sự tin tưởng. Thì đương nhiên là nếu như mình tạo được niềm tin tốt, khiến cho khán giả tin tưởng mình thì đương nhiên là cái việc bán hàng của mình sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn.
Niềm tin trở thành một dạng vốn mới, vô hình nhưng có giá trị chuyển thành doanh thu.
Đến bây giờ thì hai chị em cũng đã có thu nhập và cũng đã giúp được bà con
được vài trăm triệu một tháng thì là có.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Lúc trước nó bán này là bán 123 gói mọi người ạ. Mà bây giờ bán 90 cành thì mọi người biết là lỗ nhiều như nào. Ấn ngay góc trái màn hình cho em nha.
Bắt đầu từ những video clip quay cảnh sinh hoạt gia đình vui vẻ hài hước đăng lên TikTok để giải trí, chỉ trong một thời gian ngắn, Dung Rực Rỡ đã trở thành một TikToker nổi tiếng với hơn 500.000 lượt theo dõi. Bên cạnh việc kiếm tiền từ TikTok do có lượt theo dõi và tương tác khủng, sau hơn 2 năm, chị Dung bắt đầu chuyển sang bán hàng trên nền tảng số.
Ban đầu là mình đi bán xe điện thôi, sau bán cả hoa quả dạo ngoài chợ thôi. Thì thông qua mạng xã hội TikTok thì nhiều người biết tới mình hơn và khách hàng ở xa cũng có thể ủng hộ mình xe điện và nó giúp cho cái việc kinh doanh của mình nó tốt hơn. Sau đó khi mà có giỏ hàng ở trên nền tảng này thì thành ra là bận quá. Thế mình đã bỏ hẳn, chuyển hướng hẳn cái nghề xe điện để chuyển sang cái nền tảng này. Đi làm tiếp thị liên kết, đi làm affiliate cho những cái shop khác. Mình lại chơi có nhiều kênh vệ tinh chứ mình lại không chơi một kênh. Thì để mà nói là trộm vía là cái kênh TikTok đó của mình thì chuyển đổi cũng rất là tốt. Cùng một cái câu chuyện đó mình có thể là xen kẽ những sản phẩm ở trong video đó mà mình dùng, mình chia sẻ đến khán giả thì đó cũng là cách để tạo dựng niềm tin để khán giả ủng hộ mình nhiều hơn và những cái video như vậy giúp mình có thêm rất là nhiều thu nhập ở trên cái nền tảng TikTok này. Khi mà mình giới thiệu bất kể một cái sản phẩm gì tới người tiêu dùng, tới khách hàng thì ban đầu bản thân mình là người trải nghiệm đã. Mình phải là người trải nghiệm đã, nếu mình cảm thấy ưng ý thì mình mới giới thiệu tới khách hàng.
Làm thế nào để khách hàng tin mình? Chị Dung chia sẻ, bản thân không bán chiêu trò hay sự thương hại. Chị chọn cách xây dựng niềm tin bằng sự gần gũi, giản dị và review trải nghiệm sử dụng sản phẩm.
Khách hàng họ mua hàng vì niềm tin, họ mua vì sự tin tưởng. Thế đương nhiên là nếu như mình tạo được niềm tin tốt, khiến cho khán giả tin tưởng mình thì đương nhiên là cái việc bán hàng của mình sẽ diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn. Thực ra ấy là cái niềm tin nó tạo dựng từ cái uy tín của bản thân mình. Mình vẫn luôn nói với mọi người rằng là mình ví dụ như là mình bán cái hoàn cảnh của mình đi. Ví dụ như là mình làm nội dung là để khán giả họ đồng cảm mình, họ thương hại mình thì họ cũng chỉ đồng cảm thương hại được một lần thôi. Còn nếu muốn đi đường dài thì bản thân của mình phải có một cái điều gì đó khác biệt. Ví dụ như mình, bản thân mình cũng chỉ là một người bình thường thôi. Mình cũng không phải là học cao hiểu rộng gì cả. Nhưng có thể là khán giả yêu quý mình đơn giản bởi vì người ta cảm thấy mình là giản dị này, gần gũi này, chân chất này. Đó cũng chính là cái uy tín mà mình tạo dựng được để khán giả họ tin tưởng mình.
Ấn ngay góc trái màn hình cho em nha.
Mỗi video của Dung Rực Rỡ tung lên đều được gắn link sản phẩm và khách hàng chỉ cần click vào đó để mua hàng. Vì thế không cần phải quảng cáo rầm rộ mà doanh thu vẫn tăng vọt. Mỗi clip thu về gần 150 triệu bởi Dung biết cách bán câu chuyện, gợi lòng tin của khách hàng.
Như bạn thấy là ở trên nền tảng này có những cái idol mà một tháng kiếm đến cả tiền tỷ, học mấy tỷ. Đó thì mình để mà nói là từ cái việc là chuyển đổi bán hàng ấy thì mình không kiếm được số tiền nhiều như vậy. Nhưng mà để mà nói được vài trăm triệu một tháng thì là có. Đấy, vài trăm triệu một tháng thì là có. Và ngoài ra thì thông qua kênh TikTok đó thì mình cũng có nhiều cái nguồn thu khác nhau, không chỉ ở cái việc là bán hàng. Ví dụ như mình có thể nhận quảng cáo từ các nhãn hàng này là mình đã có tiền cứng, tiền booking riêng rồi.
Cuộc khảo sát về lòng tin và uy tín thường niên Edelman Trust Barometer năm 2022 cho thấy 58% mọi người sẽ mua hoặc ủng hộ các thương hiệu dựa trên niềm tin và giá trị của sản phẩm. Theo nghiên cứu của Nielsen IQ Việt Nam, khoảng 50% người tiêu dùng cho biết quyết định mua hàng của họ bị ảnh hưởng bởi các influencer, KOL và KOC.
Anh chị mua cho em bé, nhà mình ăn dặm thì mọi người mua
chị
cho em bé cho em.
Chị Vừa Thị Trứ ở Lai Châu cùng với em gái dành hơn 1 năm để đi học cách kinh doanh online. Và những bài học đầu tiên chính là cách kể chuyện để tạo dựng niềm tin khách hàng chứ không phải là bán hàng.
Tây Bắc TV họ cũng có thuê những cái KOL, KOC nổi tiếng ra để mà giúp chúng em đẩy cái thương hiệu của mình. Có nghĩa là thời gian ban đầu khi mà chúng em bắt đầu vào công ty ấy, thì công ty họ cũng hướng dẫn cho em, cho chúng em về những cái cách mà chúng ta khai thác những cái câu chuyện, cũng như là những cái câu chuyện này bản sắc văn hóa về dân tộc. Lúc đầu thì hai chị em làm video hồi hoàn toàn phụ thuộc vào công ty, và mình cũng có xin ý kiến của công ty, thì công ty cho phép thì mình mới chia sẻ. Thì hai chị em cũng khai thác cái câu chuyện đời tư ra để mà kể, thì cũng có sự cho phép của công ty thì chúng em mới kể.
Từ những video kể chuyện về nương rẫy bản làng, Trứ hiện đã sở hữu một kênh TikTok với hơn 209.000 lượt theo dõi và thông qua đó Trứ bán các nông sản của vùng quê mình.
Hai chị em mới bắt đầu làm kênh và bán được hàng trên các nền tảng, thì bán thịt trâu, thịt lợn, gác bếp, bán hàng thủ ô, miến rong các thứ. Nhưng mà qua những cái video mà hai chị em đăng về cuộc sống đời thường, làm lý rồi ăn gà, ăn lợn, thì các anh chị ở dưới xuôi họ cảm thấy là nó rất ngon. Nhiều anh chị cũng gọi điện ra rồi, có bảo là bán gà cho chị đi, bán lợn cho chị đi. Đến bây giờ thì hai chị em cũng đã có thu nhập và cũng đã có gọi là giúp được bà con. Chú em cũng hiện tại cũng đang tuyển một bạn là quản lý kho và một bạn là chuyên là chốt hàng, chốt đơn và tư vấn khách hàng. Còn chúng em thì đang tập trung xây dựng hình ảnh và làm video.
Ngoài bán hàng, Trứ còn tham gia làm từ thiện ở bản làng vùng cao, cũng là một nội dung tăng niềm tin và uy tín đối với người xem.
Có rất là nhiều anh chị họ họ cũng có nói với em rằng lợn và gà thì chị có thể mua ở bất cứ nơi đâu, nhưng mà khi chị theo dõi hình ảnh của em và nhìn cái cách mà bản thân em yêu quý người khác, cách mà em biết ơn người khác, cách mà em kiếm được đồng tiền mà em biết chia sẻ yêu thương đến người khác. Ví dụ như là em cũng có tham gia những cái chuyến thiện nguyện, và em cũng có nhận những cái đồ từ thiện của các anh chị gửi lên để chia cho bà con, và chính bản thân em cũng có đóng góp tiền cũng như là những cái gạo rồi là mì tôm rồi là những cái đấy để đi chia cho bà con. Thì qua những cái việc mình làm ấy, em cũng chưa chưa đôi khi là mình cũng chưa nghĩ rằng vì mình làm cái việc đấy mà mình nhận được sự yêu thương.
Một nghiên cứu của TikTok Việt Nam cho thấy 79% người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi những nội dung không mang tính quảng cáo trên thương mại điện tử. Chỉ có 21% bị tác động theo định hướng quảng cáo. Lý giải điều này, bà Lê Ngọc Ánh, founder VN Creative, cựu giám đốc sáng tạo Vitamin, cho biết khi nói về tính năng sản phẩm theo hướng quảng cáo thì khách hàng sẽ có xu hướng phòng thủ, nhưng cứ là câu chuyện thì khách hàng sẽ mở lòng lắng nghe, từ đó giúp tăng sự tin tưởng và thuyết phục được khách hàng.
Vì con người chúng ta quyết định bằng cảm xúc chứ không phải bằng logic, và những cái việc mà cái câu chuyện sẽ là cái điều mà chạm vào cảm xúc nhanh nhất. Góc nhìn của những người mua hàng thôi nhá, đấy là họ rất thích một KOC, KOL trên mạng, và họ nói là những người khác review không quan tâm, nhưng chỉ cần bạn ấy review mà đúng với nhu cầu sản phẩm thì bạn sẽ mua luôn, không quan tâm đến giá, tại vì bạn ấy đã hiểu cái hành trình của cái bạn nhà sáng tạo đấy, và bạn ấy thấy hành trình nó rất là chân thật và nó rất là gần gũi với bạn ấy. Và cái sức mạnh của cái niềm tin đấy, với chị nhấn mạnh lại đấy là khi mà mình bán hàng bằng niềm tin ấy, những cái thứ không mua được bằng tiền ấy, thì người xem gần như là mua hàng không bằng giá, không bằng nhìn giá, và họ sẽ thể trả mình rất nhiều tiền, và thậm chí là có thể họ còn gợi ý cho những người khác mua theo. Và cái sự lan truyền của cái sức mạnh niềm tin đấy nó còn gần như là mạnh hơn bất kỳ những quảng cáo nào. Và chắc chắn là khi bán hàng niềm tin thì nó cũng không phải là nó đến từ kỹ thuật hay nó đến từ cách mà kiểu sắp xếp nội dung bố cục hay một học thuật gì, mà nó đến từ kiểu chính cái câu chuyện của người triển khai và cái giá trị sống họ thể hiện, cái quan điểm như thế nào, và từ đấy người ta sẽ mua hàng nhờ cái sức mạnh niềm tin đấy.
Cũng theo bà Ánh, khác với tiếp thị truyền thống thường tập trung vào các tính năng sản phẩm, kể chuyện chuyển hướng câu chuyện để bao quát trải nghiệm của con người, cảm xúc đóng một vai trò quan trọng trong quyết định của người tiêu dùng, và kể chuyện chạm vào tâm lý này để lại ấn tượng sâu sắc. Cho dù là niềm vui, nỗi nhớ hay cảm giác thuộc về một nơi, câu chuyện có sức mạnh gây ra nhiều cảm xúc, tạo nên một kết nối sâu sắc giữa thương hiệu và khách hàng. Việc kể chuyện tạo lòng tin cũng giúp các nhà bán tiết kiệm được ít nhất 15% chi phí cho quảng cáo, trong khi đó hiệu suất bán hàng lại vượt trội. Chính từ những lý do này khiến cho kinh doanh lòng tin trở nên bùng nổ. Và kể chuyện, storytelling là một yếu tố không thể thiếu trong bán hàng hiện đại.
Thì tại sao cái câu chuyện nó lại một cái yếu tố quan trọng? Bởi vì thường thường cái việc kể chuyện trong bán hàng ấy, nó rất là sát trong cái việc mà mình sâu ra những gì đời thường, những cái góc nhìn của mình, những cái chia sẻ của mình. thì đa số mọi người đang dùng cái góc nhìn là cách kể chuyện, là chia sẻ đời thường nhất, và gần như là một cái nhà sáng tạo đâu đấy chỉ bình thường có thể là vài trăm follow hoặc là 1-2 nghìn follow thôi, nhưng mà nếu họ làm ra một cái video, họ làm ra một nội dung mà họ chia sẻ những câu chuyện thật lòng thì gần như có thể kéo đến hàng chục nghìn người mua sản phẩm chỉ vì một cái video mà chân thật, chứ không phải là một cái video kiểu bán hàng cao siêu và nói những tính năng rất là kiểu vĩ đại. Đa số những người mà tìm đến chị hay là những khách hàng hoặc là những cái đối tác hay là những cái bạn mà làm sáng tạo mà chị tư vấn ấy, thì mọi người đang bị hiểu nhầm là mọi người đang chưa biết cách là làm sao để sâu thông tin sản phẩm, chứ không phải là kể câu chuyện hành trình. Thì chị thấy là công nhận là về tín hiệu thị trường nó đang có một cái tín hiệu chuyển giao, là mọi người bắt đầu nhìn nhận ra là cách làm cũ đang chưa hiệu quả rồi và bắt đầu tìm những cách làm mới. Cũng có những người bắt đầu đang là dùng những cách kể chuyện rồi.
Kể chuyện để tạo sự tin cậy, thân thiết hiện được xem là một chiêu bài quan trọng bậc nhất, được áp dụng từ mô hình buôn bán nhỏ lẻ đến kinh doanh quy mô hàng chục tỷ đồng. Song sự bùng nổ hình thức kinh doanh lòng tin này cũng đang khiến cho thị trường mất kiểm soát. Một số người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng đã lợi dụng niềm tin của công chúng, nói sai sự thật về công dụng, chất lượng sản phẩm, vô tình tiếp tay cho những sản phẩm kém chất lượng. Theo báo cáo của Nestle Việt Nam, 73% người tiêu dùng Việt Nam cho biết họ từng mua hàng dựa trên lời giới thiệu của KOL, nhưng có đến 42% cảm thấy không hài lòng vì sản phẩm không như quảng cáo. Mặc dù vậy, cơ chế kiểm duyệt nội dung thường chỉ áp dụng với những nội dung bạo lực, khiêu dâm, chứ chưa kiểm soát chặt đối với những nội dung quảng cáo sai sự thật. Ông Vũ Ngọc Bảo, trường chính sách công và quản lý Fulbright lý giải, thị trường tiêu dùng hiện nay bất cân xứng thông tin, vị thế của người tiêu dùng rất yếu ớt. Họ nhiều lần phải chi tiền để mua niềm tin và có thể bị lừa trắng bụng. Họ chấp nhận trả giá cao hơn giá trị thực của sản phẩm để mua mặt hàng dán nhãn tiêu chuẩn. Theo ông, để giải quyết tình trạng này, vai trò của nhà nước là đặt thêm các cơ quan giám sát giúp thị trường minh bạch hơn như lực lượng quản lý thị trường, hội bảo vệ người tiêu dùng. Nhà nước cũng đặt ra các quy định nhãn mác là cơ sở để các nhà cung cấp cam kết về chất lượng và có thể bị tẩy chay nếu hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn. Còn chuyên gia Lê Ngọc Ánh nhìn nhận sự nhanh nhẹn của các nền tảng khi ngay lập tức bổ sung những chính sách để bảo vệ người dùng.
Dạo gần đây là chị thấy tất cả những cái nền tảng đều đang cập nhật những cái chính sách để bảo vệ người dùng nhiều hơn. Ngay cả TikTok cũng đã cập nhật và hợp tác với cả rất nhiều những bên để bảo vệ người dùng. Chị sẽ coi như là chính sách chính là cái khung ấy, để mọi cái giới hạn nó sẽ không đi quá xa, và nó chính là một cái khung để việc mà người sáng tạo nội dung biết được đâu là giới hạn, và việc mà người tiêu thụ nội dung biết được à mình đã trong phạm vi được bảo vệ. Những người mua hàng sẽ cần phải có những cái màng lọc nó sâu sắc hơn và nó sát hơn với thị trường.
Ông Nguyễn Chi Thắng, Phó Chủ tịch Quỹ chống hàng giả Việt Nam nhấn mạnh, các vụ việc bị khởi tố xử lý gần đây đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng các cá nhân, tổ chức buôn bán hàng giả, hàng gian, hàng độc, thổi phồng công dụng, lừa dối khách hàng sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.